Mời quý Phật tử chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca này. Có hai Phật tử đặc biệt thầy xin giới thiệu với quý vị, đây là cô Diệu Hòa, phải không? Cô Diệu Hòa này sinh ra đời với một ngôi sao xấu là lục căn không đầy đủ, mình mắt tai mũi lưỡi thân và ý thì cô chỉ có, nghĩa là mất đi cái nhãn, cái thị giác. Và kế là một người bạn của cô Diệu Hòa, đây là cô gì?
Tất Lan.
Tất Lan. Nhưng mà hai người này, quý vị nhìn thấy người ta chỉ thiếu có con mắt nhục nhãn, nhưng mà cô Tất Lan tự học ở college ở đây ra và tự làm lấy, tự sống một mình trong một apartment đi làm, không có đủ tiền trợ cấp. Một cái người như vậy là có những người sáng mắt mà còn thua những người thiếu mắt. Quý vị thấy đáng đáng khâm phục không? Đó là một cái gương sáng. Và đến với Phật pháp thì đó, người ta tả một cái nghiệp trong đời trước thôi, một cái nghiệp quá khứ vô tình nào đó, thành ra bây giờ người ta lại đến với Phật pháp. Thầy nói thẳng cho quý vị nghe, thì cổ Đức Thích lần đầu tiên cổ đến hai đây cô Diệu Hòa này là ở dưới Ni Sư Như Hà. Ni Sư Như Hà này có ghé đây vì Ni Sư Như Hà có cái chuyện đi trị cái tay lên nhà của chú Minh, thành ra phải đi. Đáng lẽ cổ ở đây bữa nay thì có một số Phật tử biết sư cô ngày hôm qua Ni Sư cũng có lên làm lễ an vị Phật ở trên chùa mới của mình. Và hồi sáng này hồi tối cũng có tụng một thời kinh Hoa Nghiêm, và hồi sáng thì tụng một thời Hoa Nghiêm. Thì bữa nay giới thiệu hai Phật tử thấy đó. Thì thầy cũng không biết là Phật tử lúc này giờ bận rộn gia duyên đặc biệt gì mà Phật tử đến nghe pháp ít, nhưng mà thầy nói cho biết nếu mà Phật tử mà đến nghe ít như vậy đó thì sau này đó có thể là thầy sẽ một tháng thầy tiếp một lần. Những Phật tử coi như là nó hai trường hợp, một là Phật tử đã đủ khả năng rồi, không có như là đủ pháp rồi thì thầy sẽ ngưng, thầy không thiết nữa, thầy đã lo những chuyện khác, thì lúc đó là thầy sẽ lên thầy tập trung cái thời gian để thầy sửa chùa, thầy dành những cái chuyện khác. Còn nếu mà tuần sau thầy cho 3 tuần, nếu mà tuần nào tuần rồi cũng ít rồi, từng ngày Phật tử đến tụng kinh rồi cũng đi về rất nhiều, mà tới cái tuần thứ 3 nữa mà như vậy đó, thầy giới thiết một tháng một lần thôi. Cho quý vị thấy, để có những cái quý vị có những cái nhân duyên đi nghe pháp quý vị không biết quý đó, thì quý vị sẽ thấy tới một giai đoạn nào thầy sẽ thiết một tháng một lần, đó là quý vị sẽ thấy cái giá trị. Hoặc là lúc đó thầy sẽ nhận lời đi thiết những tiểu ban khác, tại vì 4 trong tiểu ban khác họ thỉnh thầy đi thiết mà thầy không đi, thì ở đây thiết Phật tử không đến nghe thì cái đó không có trách thầy nha. Quý vị hiểu thầy nói gì không? Đó, thầy nói có hai trường hợp. Bữa nay thầy rất là mến, tại vì có hai vị Phật tử này, họ cái nghiệp đời trước họ đã không có được con mắt mà họ đến nghe pháp. Thì quý vị nên nhớ, nghe pháp không cần thấy được, bởi vì trong kinh Pháp Hoa nói người nào đó mà dùng cái lỗ tai mà nghe một lời pháp có 1200 công đức, mà dùng con mắt để mà nghe pháp chỉ có 800 công đức, hiểu chưa? Tại cái lỗ tai đó không cần đèn điện vẫn nghe được, trong khi quý vị chỉ cần nghe tụng kinh, quý vị cụp cái đèn quý vị không thấy quý vị đọc kinh có được đâu. Do đó trong kinh Pháp Hoa Phật nói người nào dùng lỗ tai để nghe pháp được 1200 công đức, mà dùng con mắt để đọc kinh chỉ được có 800 công đức, hiểu chưa? Đó, bữa nay thầy vô là đề tài bài pháp bữa nay là hé mở cửa giải thoát qua tới quyển băng thứ 10, 13. Có một Phật tử ở tiểu bang miền Đông Hoa Kỳ hỏi: con thọ Bồ Tát giới rồi, ăn chay trường mà còn nấu đồ ăn mặn cho con cháu ăn, con có mang tội sát sanh hay không? Tức là cái vị này hỏi đã thọ Bồ Tát giới, ăn chay trường mà bây giờ nấu đồ ăn mặn cho con cháu, như vậy có phạm giới sát sanh không quý vị? Có không? Tính Mỹ nói phạm sao? Diệu Trung nó nghĩ có phạm giới. Diệu Trung
ăn đồ khác mà phải giúp cho người ta chứ không phải mình ăn đâu.
Cô Tính Mỹ thì nói là coi như đồng lõa sát sanh không? tại mình làm là coi như là không phải đồng lõa mà chính tay mình giết rồi phải không? Trong trường hợp này á, Diệu Trung thì nói không, Diệu Trung nói là vì hành Bồ Tát đạo nấu cho các con ăn mặn, quý vị thấy đúng không? À, Trúc Nhã, bây giờ thầy hỏi như vậy đó, Diệu Hòa một Phật tử ở miền Đông Hoa Kỳ, tức là ở bên vùng con đó, ở vùng cũng gần gần con đó, ở Virginia đó, thì họ hỏi thầy: bạch thầy, Thông Lai con đã thọ Bồ Tát giới rồi là phải ăn chay trường, nhưng mà còn nấu đồ ăn mặn cho con cháu con ăn, con có mang tội sát sanh hay không vậy Diệu Hòa?
Dạ thưa thầy, con nói không biết có đúng hay không.
Rồi.
Có không đúng thì trước khi mình thầy sau quý mình tự thay đổi con.
Không sao, con cứ nói.
Con á thì con nghĩ á, nói lý thuyết thì dễ mà thực hành không phải đơn giản. Bây giờ trong cái thì mà có tội hay không tội cũng do cái tâm. Bây giờ nếu ví dụ mà con thì con nói con làm cho người đó ăn, nhưng mà cái tâm của con, của con có thoát khỏi cái chuyện đó hay không, cái bất cứ gì không? Còn con làm mà con nói vì con hy sinh cho người ta thì con thấy con không có tội, mà con làm cái kiểu không, con thấy khỏi cái tâm của con nè, đâu biết có hay không, con mới trả lời được.
Quý vị thấy Diệu Hòa trả lời hay không? Quý vị thấy không, một cái gì mà mình mắt sáng mình trả lời bằng một cái người mà, quý vị thấy hay không?
Hay lắm.
Trong trường hợp này thầy sẽ bổ túc thế này: nó có tội hay không tội là cái trường hợp thế này. Quý vị nhớ trong cái kinh sám hối không? Hoặc tự con làm, tối nay chiều nay mình sẽ tụng nè. Những cái việc làm con xin chí thành sám hối, hoặc tự con làm, hoặc thấy người làm con vui mừng theo, hoặc bảo người làm thì là phạm tội, đúng không? Tại như vậy nếu mà khi cái bà đó làm đó, mà có vui mừng theo hay không? Giả sử như bây giờ thầy là một người thọ Bồ Tát giới phải không? Cái thầy đi lại nhà của Diệu Trung, thì cái thầy ngồi đó thầy thấy Diệu Trung làm sướng quá, chạc khỏe quá, mình thọ Bồ Tát giới có người làm cho mình ăn, cái đó là hoặc thấy người làm con vui mừng, nghĩa là tùy hỷ, thấy không? Rồi cái loại thế này bả làm nhưng mà đồ không có tội, nhà nhớ làm đồ đã đông lạnh rồi thì coi như là cái gì gián tiếp sát sanh, nhưng mà đỡ hơn. Chứ nếu bà này bả đã thọ Bồ Tát giới rồi, Bồ Tát là đem tất cả thương chúng sanh không nỡ sát hại từ một con kiến mình đã thọ giới rồi, nhưng mà ăn đồ mặn vẫn mang tội nhé, mình sát các cổ gà bả vẫn mang tội, dù là như vậy tại vì bả có quyền mà mua đồ đông lạnh cũng còn đỡ hơn là cắt cổ. Một cái vị Bồ Tát giới không thể nào cắt cổ, bởi tùy cái trường hợp. Hoặc tự con làm, nhớ nha, hoặc thấy người làm, nếu mà tự người làm mà làm mặn á, làm chay á, làm mặn mà coi như là cực chánh đã ra chợ mua đồ đông lạnh á, thì nó là trường hợp có thể nó quan hỷ là cũng thể. Gì bây giờ bả là hạnh Bồ Tát, bả thọ giới rồi, nhưng mà con cái bả vì vấn đề sức khỏe gì cái này cái kia đó, bả mua cái đồ mà đã đông lạnh, như vậy Hòa hiểu không? Cái đồ mà đã làm rồi thì ngay đó mình cũng đã có là cái gián tiếp nhẹ rồi, nhưng mà cái tội đó có thể sám hối được. Còn cái tội mà bà cắt cổ, có mua gà về bắt cắt cổ, mua cá bơi lội trong hồ, hoặc là mình nói tôi Bồ Tát giới, mễ ơi mễ, mày đập cho tao mấy con cá này, là không được đó. Rõ ràng tại vì mình nói mình ỷ lại mình biết thọ với Bồ Tát ra, ôi mình đưa cho mấy thằng mễ ở chợ vừa qua nó đập đầu giùm cho cái bà cắt trong cái bông lao này, vẫn có tội. Tại vì như vậy là phải hiểu cái ý nghĩa là phạm giới hết đó. Nhưng mà cái cực chẳng đã đó là mình vì cái đồ con mình nó không ăn chay được, mình làm thì nên mua những cái đồ mà giống như bên Nam Tông, không thấy nó cắt cổ. Mình thấy thằng bể cắt cổ là cái đồ đó là cũng là đã là đồ mặn rồi, thà là nó đã nằm sẵn chết rồi, không nghe nó chết, không biết là gì mình mà chết. Chứ giả sử bây giờ hòa thượng mà hộ giác ngày tu bên Nguyên Thủy đó, mà bây giờ á ngày lại đó, ngày mai này ngày ghé cái niệm Phật đường mình nè, rồi có một Phật tử nào tu bên Nguyên Thủy là người ta sẽ làm một con gà để mà cúng dường hòa thượng không ăn đâu, tại vì biết là làm gì hòa thượng. Còn đột sức một cái đi ra ngoài chợ ngoài này mua một tô phở vô cúng bát bỏ bát thì hòa thượng sẽ ăn đó. Thì quý vị để ý là hoặc tự con làm, hoặc thấy người làm con vui mừng theo, hoặc bảo người làm đều phạm giới. Đó là cái chiều nay mình sẽ đọc cái câu đó hoài, nhớ không? Đó, cô tính bị nói cái gì? Dạ. Cô mua cua làm rồi.
Nó ăn, nhưng mà nó mua làm rồi thì nó mua nó lợi lậu nha con. Nó tạo thì khi mà nó ra nó mua đó thì chắc nó thấy mà không có mua làm rồi.
Dạ. Yeah.
Cái chắc thì cũng có, cái nó nói gì vậy, nó nói mua, nó nói gì vậy, nó làm thứ này sao cho mày. Nếu mà tao không mua mày, người khác cũng mua mà tao tạo giảm xanh.
Dạ.
Thì người ta tạo giảm xanh mày, tao mua. Thì vậy nó nói con, má, không mua vậy, tao tạo được không?
Cô biết cái chú giảng sanh là sao? Bạc nhất thiết nghiệp chướng. nghĩa là căn bản giảng sanh tịnh độ. Tức là câu đó khi mà cô đã nằm ở nhà hoàng rồi đó, cô gieo tất cả những cái ác nghiệp rồi, cô nhớ làm ơn khi mà tụng kinh. Phải để ý một cái này, lâu nay thầy không nói những cái sơ suất của thầy, là khi đó đó, cái người pháp sư mà khi tụng kinh đó, mà lên nhà hoàng, kể cả thầy lúc nào trong tâm thầy cũng phải là nhất tâm bất loạn. Thầy đứng trước cái quan tài đó, đó là thầy phải nhất tâm bất loạn, là thầy phải tụng từ chú An Lam, Án Sĩ Lam, rồi thầy phải khởi một cái tâm từ bi là gì? Quán từ bi quán. Khi mà lên quý vị làm ơn sau này có cầu siêu cho bà con, quý vị trước tiên phải khởi cái từ bi quán với một cái người đó. Như vừa rồi thầy khởi cái từ bi quán với sư bà, rồi bắt đầu mình mới tụng một cái thời kinh An Lam Tẩy Tịnh Án Sĩ Lam, rồi cuối cùng là bạc nhất thế nghiệp chướng, nghĩa là đắc sanh làm tịnh độ, là sư bà trong lúc cận tử nghiệp, lũi mà có con có cháu hay là có những Phật tử nói trái tai gai mắt sư bà làm sư bà khởi sanh, thì bây giờ nhờ câu chú đó bạc nhất thế nghiệp chướng. Chứ không có phải bây giờ thầy nói bây giờ thầy chặt đầu chú Vĩnh rồi thầy ăn xong thầy nói bạc nhất thế nghiệp chướng cho chú, còn nghiệp thầy đây đâu. Thành ra phải hiểu một cái câu đó, bạc cho cái người đó là cái người mà cuối cùng cận tỉ nghiệp, mà dùng cái câu thần chú của Đức A Di Đà để bạc hết nghiệp chướng. Mà trước tiên mình phải khởi cái từ bi quán. Nhớ một cái khi mà tụng kinh đó, có siêu nha, khi mình khởi cái từ bi quán đến với cái người đó, mình phải khởi cái người đó là lòng từ bi đến với tất cả đại chúng. Cũng như trong khi quý vị nấu ăn đó, quý vị làm bếp để mà cái người nào mà tâm từ bi quan hỷ đồ ăn sẽ rất là ngon, mà cái người nào tâm mà bỏng sẻn chấp nhất khó chịu sau đó cái người đó nấu đồ ăn là đại chúng thường trúng độc lắm. Thì nói thẳng cho quý vị nghe, nó ảnh hưởng hết đó. Thành ra đồ ăn ngon hay dở là cũng cái món đồ ăn đó, mà cái người tâm quan hỷ vui vẻ nấu với một cái tâm từ bi nấu cho một cái lòng mà tình nguyện nấu thì nó ngon. Mà nấu trong cách vừa nấu vừa chửi vừa rửa thì quý vị ăn sẽ trở thành đồ độc hết. Thầy nói thẳng cho quý vị nghe. Thành khi mà khi tụng kinh quý vị không có hiểu đâu, thầy tụng kinh và những cái đám nào khi mà thầy tụng một thời thứ nhất với cái tâm thành tất cả, nghĩa là cái người chủ lễ phải chí tâm mà tất cả đại chúng đều phải khởi cái từ bi quán với cái người đó mà theo thiết, thì tụng như vậy sau thời kinh tự nhiên cái óc mình nó lạnh, nó có làm gió lạnh nó phớt qua. Mà mình tụng 4-5 lần vậy mình biết cái người đó tới, có người tụng thời thứ nhất, từ thứ thách thứ nhất cho siêu, từ thách thứ hai tới từ thứ bát ba siêu, mình biết siêu rồi. Có cái cảm giác như vậy, tụng xong nghe cái cổ nó lạnh, gió lạnh nó thổi, mình biết nó có cái đó. Phải khởi cái từ bi quán. Lâu nay quý vị đến tu mà không thấy mình khởi cái từ bi quán, khi một vị thầy mà khởi cái từ bi quán rồi đó, tụng vô cái đó quý vị thấy cái thần lực rất là mạnh ở trên đó. Đó, làm ơn chứ không phải là vô là tụng. Còn cái chuyện mà nói mua cua mày không chết, mày không ăn tao tụng cho, cái đó là nói để mà Đức Phật đâu có phải cho mình cái đó ỷ lại đâu, không có đâu. Cái chú đó để bạc những cái nghiệp chướng khi mà phúc lâm chung thôi, chứ không có phải dùng cái câu chú đó để mà mình nói để mình nương. Một câu hỏi thứ hai của một Phật tử ở miền ở tiểu bang Tennessee hỏi hay rất hay. Con nghe băng thầy thường trả lời những câu hỏi về Phật Pháp. Con xin hỏi một câu thế này. Trong xóm của con có một em bé 3 tuổi chơi, nghĩa là ba má nó như ở nhà, coi như bỏ nó trên lầu. Rồi dưới này là nó muốn phim truyện để hàng coi hăng say quá biết không. Rồi coi xong rồi để cái hộp quẹt ở trên đó, thì lập một cái chỗ thời đèn cây đó, đèn cây tụng kinh như mình đây nè. Rồi em bé đó thì nó 3 tuổi nó cũng biết đốt đèn rồi, chỗ cái thờ mà Phật Âm. Rồi em bé mới lấy cái hộp quẹt châm cái đèn cây và lấy tất cả những cái giấy thấy mẹ thường thường cúng cũng đốt vàng bạc, thì em mới lấy kinh em đốt và làm cháy cả căn nhà. Và vì dĩ này gia đình mê coi phim, khi mà lửa cháy rồi thì chạy ra và em bé thì bị phỏng, và đồng thời cháy lan ra cả xóm luôn. Đứa bé còn nhỏ vô tâm vô ý đốt, mang tội, có mang tội đốt nhà hay không, vậy em có bị nhân quả báo ứng hay không? Đứa bé đó thì bị nóng nhưng mà rất may là cũng bị phỏng thôi, mà khi cứu quả nó lại đó thì nó bắt thang lên nó cứu được cái em bé đó ra, thì coi như là khi nó cứu em bé đó rồi đó là coi như là trái một lọt, coi như là 12 cái giải, tại vì cái kiểu mà nhà condo đó. Thì nó hỏi như vậy, bây giờ cái trọng tâm của em là một em bé 3 tuổi cầm hộp quẹt chơi đốt, nghĩa là đốt kinh, đốt sách, bắt chước mẹ là đốt vàng bạc đó nè, thường thường thấy mẹ cúng đó, thì làm trái nhà và lan ra cả xóm. Đứa bé còn nhỏ thì tuy bị phỏng cũng không có nặng lắm, nhưng mà em bé đốt nhà như vậy đó, em bé có bị cái nhân quả báo ứng gì, em bé có tội hay không? Hỏi hay không? Rất là hay đó quý vị. Có tội không?
Dạ có.
Bây giờ để thầy hỏi Diệu Hòa.
Dạ, dạ con có. Đó là tại vì con hiểu rằng là vô tình hay là cố ý đều có tội như nhau, mà nhẹ hay là không nhẹ. Còn cha và mẹ là đều cộng tội với tí em bé này.
Chú Vĩnh nghĩ dự hòa trả lời vậy, chú Vĩnh có bộ tốt gì không? Đứa bé có tội không chú Vĩnh?
Dạ, theo con...
Tại ý cô này cô hỏi là phải mở hoặc nha. Theo luật nhân quả, gieo nhân nghĩa là xấu thì gặp quả xấu. Như vậy em bé gieo một cái nhân là đốt lửa để cháy hết cả xóm luôn, cháy tài sản có nhiều người lắm. Như vậy em bé có bị luật nhân quả chi phối hay không?
Dạ thưa thầy, có. Cái gieo cái nhân vô tình cũng lắm cái quả vô tình. Cái, trong cái trường hợp này thì con thấy là có nhưng mà nhẹ.
Chú Vĩnh nói thì tức là cũng như trong cái chuyện thầy dạy mà cái ông Lương Võ Đế mà giết lầm cái vị thiền sư kiếp trước đó, là cái ông thiền sư đó là con trùng, thấy không? Lương Võ Đế là chú tiểu, rồi chú tiểu ra xúc nước, rồi vô tình đó là đổ nước lưu ra làm chết cái con trùng, thì con trùng nó cũng bị chỗ sát. Mà sau này khi mà Lương Võ Đế là con trùng lên làm vua, rồi cái ông chú tiểu thì làm ông hòa thượng vô thăm, thì vô tình vô thăm nhầm lúc ông vua đang đánh cờ, nói là giết thì quân sĩ đem ra giết, thì là ngộ sát hết. Thì như vậy chú nói cũng có. Diệu Trung có đồng ý đứa bé có nhờ bị lực nhân quả chi phối không? Diệu Trung có không? Có không? Hạnh Phước nói không hả?
Tại vì đứa bé nó chưa có trí huệ.
Hỏi hay lắm nha, câu hỏi gì đưa cái cô này hỏi có trí huệ lắm đó. Tại vì nhân quả mà. Hạnh Phước nói là không bị không có bị nhân quả chi phối. Bây giờ á, mình học nhân quả lâu nay mà mình phải để ý giùm thầy nè. Có nhiều cái nhân nó đổ ra một cái quả. Giả sử bây giờ quý vị muốn nấu một cái nồi bún bò chay thì phải có nhân với Diệu Trung là làm rau xanh, và có người luộc bún, có người nấu nước lèo, ba bốn cái nhân mới đổ thành một cái quả có Diệu Trung. Chẳng hạn như cái chùa mình làm ở dưới là phải rất nhiều cái nhân, nhân của Phật tử này đóng góp, nhân Phật tử kia, rồi nhân của thầy nữa, là đủ thiếu mới thành ra một cái chùa, đúng không? Thì như vậy nhân của quả, nhân quả của Phật giáo là trong nhân có quả và trong quả có nhân, trong nhân có quả, trong quả có nhân. Chẳng hạn như thầy thuyết pháp nhiều á là nhân, thuyết pháp nhiều là nhân, mà khô nói quá là khô cổ là quả, phải không? Ngồi nghe pháp là nhân, hiểu giáo lý là quả, thực hành cái giáo pháp bố thí là nhân, được hưởng quả báo trong tương lai là sanh vào cõi trời có nhà giàu á là quả. Như vậy thằng nhỏ chơi lửa đốt cháy nhà là có nhiều nhân tạo nên cái quả cháy nhà cả xóm, chứ không phải là một mình nó. Thứ nhất, cha mẹ thằng nhỏ vô ý để cho con mình chơi hột quẹt chơi lửa, phải không? Đầu tiên là cái lỗi cha mẹ là phải có cái nhân cha mẹ, trong đó là mê phim đại hàng để cho con nó ngồi nó chơi trên hột quẹt mà để đèn cày trên đó. Thứ hai đó là cha mẹ không dạy con sự nguy hiểm của lửa, không cảnh cáo nó. Thứ ba là thằng bé đó, khi như vậy đó là trong này đó thầy bảo đảm đó, thằng bé này khi ra mà chính cảnh sát vô ra tòa là còng ba má nó hết, đúng không? Và còn thêm nữa, khi cháy một căn nhà chưa hẳn ba má nó phải kêu nai quanh quanh liền, ba má nó không kêu nên cái nhân là không kêu nai quanh quanh liền, do đó cái quả mới cháy hết cả sớm luôn, đúng không? Thành ra nó cộng rất nhiều cái nhân để trở thành một cái quả. Quý vị đồng ý không? À, cha mẹ đi làm bỏ thằng nhỏ ở nhà là cái gì? Cũng là nhân. Hoặc là cha mẹ coi tivi, coi phim đại hàng say mê bỏ thằng nhỏ là nhân. Thằng nhỏ ở nhà một mình làm trái cái nhà là quả. Thằng bé làm trái nhà là nhân. Hàng xóm kế bên hay là cô gì chú bác không gọi ngay quanh quanh cộng thêm, đó là cái nhân. Và những cái nhân tổng hợp lại nó mở thành ra một cái quả, cả cái xóm trái rồi, chứ không phải là chỉ có một cái nhân nhỏ đâu đó. Thành ra quý vị thấy để ý một cái điểm nhân quả là nó trùng trùng điệp điệp. Nhưng mà đem một cái hột lúa bỏ trên đầu giường đó, thầy có nhân lúa mà có thành cái lúa không? Không, mà phải dục ra ngoài ngay xuống đất. Mà dục xuống đất rồi mà không có cộng thêm một cái nhân mà duyên với nước nữa cũng không ra hột lúa. Mà khi ra lúa là còn thiếu ánh sáng mặt trời cũng không thành cái lúa nữa. Vì lý do đó Phật nói mình tu là chuyển nghiệp khi nó chưa trổ quả. Nó chưa trổ quả. Cũng như cô bé này nè, Diệu Hòa nè, hồi nhỏ khi trong bầu thai đó, khi qua Mỹ nó nói là do thời gian có mang, người mẹ này dùng thuốc trụ sinh. Nhưng mà nếu qua Mỹ cái thời mà khoảng cổ 7-8 tuổi gặp Mỹ nó mổ là đã hết rồi. Lấy chất độc trong cái thủy tinh thể ra, nhưng mà để tới năm 30 mấy tuổi qua đây nó mới không trị được. Quý vị thấy chưa? Thành ra có thể chuyển nghiệp được nếu cậu đủ cái phước báo là nó chuyển cậu đi Mỹ lúc đó là lúc cậu 7 tuổi, hoặc là lúc đó là diện cộng đừng có vào thì cậu có thể là diện năm Cộng Hòa họ có thể trị được. Nhưng mà để cho tới khi vào rồi qua tới đây nó trễ. Thành ra vì lý do đó mà nó có nhiều cái nhân nó cộng lại thành quả đó, quý vị thấy không? Ừ. Chứ không phải đổi thừa một đứa bé không. Hỏi tử vi phong thủy có đúng hay không? Tử vi phong thủy có đúng hay không? Này một Phật tử ở trên Bellevue, con coi đó là người ta nói dần ngọ tức là tam hạp, thân tí hình, thân tí thình là tam hợp, tí ngọ mẹo dậu là tứ hình xung, dần thân thị hợi là tứ hình xung. Rồi người ta nói là con giống cha là nhà có phúc, con giống mẹ là khó ba đời, mùng năm 14, 23 đi chơi cũng thiệt nữa là đi buôn. Những cái này có đúng không? Thật ra đúng không quý vị?
Không đúng.
Không đúng. Diệu Hòa thấy đúng không?
Thầy con nè.
Hả? Con thường coi bói cho người ta lắm thì giờ có đúng không? Hả?
Thầy, ba cho con.
Hả? Đâu có thì nói đi.
Dạ không. Theo con nếu mà thì con nghĩ là tại vì con mình còn tham sân si, còn coi như mình chưa thoát ra khỏi cái
trường
này chưa thoát ra khỏi cái tâm đồ ác giới này thì có thể có
mà
cũng có thể không. Cái đó
thì
tâm cũng là
thì tâm. Trong này mấy vị như Diệu Trung nói là dần ngọ tức có phải của Phật giáo mình không? Không phải nhé. Cái này là của bên Trung Quốc nha. Khổng lão rồi dịch giáo đồ, đừng có lầm tưởng cái này là của Phật giáo, nhớ nha. Cái mà nhiều khi đó thầy thấy có những vợ chồng đó, cái này là không phải là của Phật giáo đâu, thầy chưa nghiên cứu trong Tam Tạng kinh điển, không có cái vụ nào mà bói gì dần ngõ tức là tam hợp, thân thí thình là tam hợp. Nhưng mà khi các sư sãi của mình qua tới Trung Quốc rồi đó, mà người Tàu thì họ mê tín dị đoan, mà là họ lỡ họ có tuổi mình không coi thì họ không đến chùa. Thành ra là hồi sáng mình tụng kinh, mình thấy tụng kinh Hoa Nghiêm không, phải không? Cái gì cũng chuyện, thấy một cô gái mà trang sức thì con nguyện là cho tất cả chúng sanh đều trang sức giới được huệ. Mà khi mà gặp một cô gái cái cổ ăn mặc nghĩa là đơn sơ thì con nguyện cho tất cả chúng sanh đều xả bỏ tất cả phiền não như là đơn sơ, chỉ trở về với chân tâm, thấy không? Rồi con bước vô một cái nhà người ta nghĩa là đóng cửa lại không tiếp con, thì con nguyện cho con là tu làm sao để đóng bít cái nhà lửa tam giới. Mà con mở con lại cái nhà người ta tâm làm thịt làm rượu đãi con, thì con nguyện làm sao nghĩa là cho tất cả chúng sanh xả bỏ những cái ngũ dục này, thế nào cũng tu được hết, thấy không? Thì vô lượng pháp môn tu mà hồi sáng mình tụng kinh Hoa Nghiêm mình thấy rất là hay. Thì cái dần ngõ tức thầy thấy có những vợ chồng dần ngõ tức mà cãi hoài vậy, phải không? Thành ra chưa chắc nhận chị em nuôi đó, phải không? Chưa chắc. Thật ra đó nhiều khi quan, nhiều khi rất là quan cho nhiều người lắm. Quan thế này nè, mình làm ăn năm nay vậy đó, tự nhiên đẻ thằng con trai, phải không? Cái trúng nghĩa là trúng mánh. Hồi xưa dựng ông Hòa cái đời ơi, đẻ ra cái nó làm ăn trúng mánh ấp phe vô, cái tự nhiên quý cái thằng con này. Nghĩa là mình quý con hay là mình quý tiền? Cái đi đâu cũng cưng, đó là thằng này là cái như là nó là cái thằng nghĩa là quý tử, có không? Hồi xưa đẻ thằng nghĩa là làm ăn rồi, cái ông nội cũng cưng, bà nội cũng cưng, rồi cả dòng họ đều cũng quý nó, cái gì cũng mua cho nó, có không quý vị? Nhưng mà ngược lại vô tình đẻ đứa con gái ra nhầm lúc dựng cộng vô nước lụt lúc cả làng, cái đẻ này ra cái ông chồng nó dồn thấy mặt mày là đồ mạt rồi, tại mày mà tao mạt. Hồi xưa thầy nghe nhiều lắm, có không?
Có.
Đâu có phải như vậy đâu. Thầy xưa cái vô nhiều bà, nhất là năm 75 vô đó, vô nói thầy ơi con dẫn nhỏ đi, cái mình nói sao nói, con nhỏ này con nhìn mặt là con chán, nó vô là chồng con đi cải tạo nè, những cậu vô đánh tư sản nè, phải không? Rồi xe hơi bờ rô con bị nó lấy nè, con nhìn cái mặt nó là con muốn mạt rồi, nghĩa là tại mày mà tao mạt, có phải vậy không? Hả? Thành ra cái nói là nghĩa là nói là coi như vậy là nói coi như là con giống cha nhà có phúc, chưa chắc. Hả? Tự nhiên là con giống mẹ là có ba đời, hoặc là thấy con nhiều khi nó mặc giống mẹ nó mà đâu phải đâu, có vậy không? Thì thấy nhiều cái rồi cái họ nói à mặc giống cha đó thì họ không có chữ, mà giống mẹ cái nó giống con gái mẹ mày, có không? Qua bà nội cũng đều nói, mà thật ra ai cũng là con hết, mà đưa dấu đến nhà Phật không có cái đó, không có cái đó. Thành ra cái câu đó không có đúng hoàn toàn, tôi nói thẳng đây không phải là của Phật giáo đâu, thấy không? Mà thấy ra tất cả nhiều khi cái đứa nhỏ nó có phước báo, có cái đứa nhỏ đó nó có phước báo đời trước, nó vừa sanh ra cái tự nhiên làm ăn được, phải không? Rồi có đứa nhỏ là nó do đời trước nó bị nghịch duyên chướng nghiệp thì nó đẻ ra cái mình lao nhầm cái thời gian đó, mình thù mình ghét con nhỏ này, đẻ ra là coi như mặt bà mặt, thấy cái mặt nó là không muốn nhìn, rồi cái gia đình ai cũng ghét cái ghét luôn à. Rồi khi đó hả, mà trong nhà bể cái chén cũng đổi thừa nữa, mất tiền cũng đổi thừa nó, xe hư cũng đổi thừa nó, coi như là cái tiếng thằng chài đó, quý vị hiểu không? Thành nó đừng bao giờ có cái tư tưởng nó không phải của Phật giáo đâu nha. Có người để đứa con ra vợ chồng ăn la làm được phát tài, rồi đâm ra quý đứa con đó như vàng. Đó, quý như vàng, thật ra chị đâu có thương con, chính là thương tiền. Có người đẻ con ra làm ăn thất bại, nó gặp nó là vỡ tại mày mà tao mạt. Nó có, thầy thấy có, chứ không phải thầy nói không phải không có, được chuyện nó nhiều lắm ở Việt Nam mình. Đó. Hỏi, con không muốn vãng sanh về cực lạc mà thích ở cõi ta bà này để làm Bồ Tát hạnh có tốt hay không? Có người hỏi người nãy địa phương thì thôi, nhưng mà người này là cũng Phật tử trẻ thôi. Con không muốn bản sanh về cực lạc mà thích ở cõi Ta Bà này để làm Bồ Tát hạnh. Tức là trong kinh A Di Đà có câu đời đời thường hành Bồ Tát đạo. Cổ này dịch từ trong kinh có không? Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. Nhưng mà nên nghĩ mình là Bồ Tát loại nào?
Mấy lần nữa có trong kinh A Di Đà.
Cái đó là đâu có phải mà thấy người ta kinh nói như vậy, mình phải liệu cái sức của mình, có mình là Bồ Tát loại nào. Mình phải coi cẩn thận coi chừng á. Lực nhân quả như ngày Ngộ Đạt Quốc Sư 10 đời làm cao tăng. Tại vì chúng ta sinh ra đời có những cái nghiệp nó vô trùng trùng điệp điệp rồi. Mình ngẫm lại coi từ khi quý vị mới đẻ ra tới giờ quý vị sát sanh nè, hại vật nhiều nè, nói láo nhiều nè, làm việc ác nhiều, bất hiếu nhiều, rồi cộng lại làm thiện hay nhiêu. Nổi cái thiện cái ác đời này mình, cái thiện đã ít cái ác đã nhiều rồi. Ngoài ra áo của người ta mình mặc đây đó, là những cô ở Việt Nam họ phải nuôi tầm dịch giải rồi giết bao nhiêu con tầm. Mình ngồi đây mình nói mình sung sướng mình không sát sanh hả? Rồi nhà nông dân họ cài, họ cuốc, họ giết trùng, giết sâu, xịt sâu, mình có bát cơm ăn, mình sung sướng. Còn cái nhiêu đó mình đã nợ nần rất nhiều rồi. Thành ra đừng có dạy mà chính thời này nên là đới nghiệp vãng sanh đi. Chứ còn Ngộ Đạt Quốc Sư 10 đời làm cao tăng rồi, tới đời thứ 11 ông vua ông làm cho cái đài tầm hương leo lên thuyết pháp. Tức là thật ra không phải là ngài leo lên cái đài trầm hương mà ngài tổng đức mà chính liền leo lên với cái thái độ an joy ngã mạn, cũng như là mình sung sướng quá ngã vì cái tâm tánh mình là an joy đó, coi như là không có khiêm cung đó. Thành ra từ đó tổng đức mà mới bị dấp vô cái là trầy cái chân mà làm thành cái một ghẻ mà trả quả thành 10 đời đó quý vị à. 10 đời làm cao tăng mà còn rớt lại đó. Thành ra cái vị Phật tử này đừng có dạy, ngay đời này nên dứt khoát lúc nào hồi làm được chút xíu nào cũng vãng sanh đi, rồi nợ của chúng sanh con nguyện con lên trển con trả. Tại lên đó gặp Phật rồi, gặp Phật rồi gặp được Bồ Tát, mình đừng có dạy mà ở đây. Chớ có dạy, cũng như nhiều người đi vượt biên đi được cứ đi, đi Mỹ đi được cứ đi, chứ đừng có dạy ở gì cộng mà bỏ vốn làm ăn là kẹt, nó không thứ nó lật hồi nào đó, là nói theo cái luật thế gian đó. Nên đi được lúc nào nên đi, rồi qua Mỹ rồi tính toán qua bên đây rồi làm ăn rồi gửi vốn về giúp đỡ sao, chứ còn ở Việt Nam là mất cả chì lẫn chài. Rồi cô này hơi tham, nếu con muốn giảng sanh thì con bận rộn quá. Cổ nói rõ ràng trường hợp nếu con biết chắc chắn con hỏi đây, nhưng mà thầy sẽ trả lời khi con đi giảng sanh. Nên con giảng sanh tại con hỏi 10 thầy đều trả lời như là tất cả các thầy nào cũng khuyên con nên giảng sanh, thì con đón thầy không phải là ngoại lệ. Nhưng mà con hỏi để lặp lại cái niềm tin, con hiểu thầy nói không? Cũng như mình mà là mình đẹp rồi, mình đi đâu thấy một người nói đẹp, hai người nói đẹp, ba người nói đẹp, mà tới 10 người nói đẹp mình chắc mình đẹp, phải không? Tức là xác định lại niềm tin. Mà mình mà đi sửa mũi rồi mà một người nói xấu, hai người nói xấu, mà tới 10 người nói xấu, mình biết chắc là phải vô sửa lại lần thứ hai, phải không? Thì cô này cũng vậy. Nhưng mà giờ con biết chắc nếu trường hợp thầy nói con sẽ là giảng sanh, tu nội đời này để mà giảng sanh, đừng có đời thứ hai nữa, thì như vậy đó, cách nào con bận rộn quá, con làm hãng rất là bận rộn, không có thời gian. Có một bài kinh nào ngắn gọn mà vừa tụng lên, vừa là có tịnh độ, mà vừa có sám hối, mà vừa có đủ loại trong đó, như tất cả tam tạng kinh điển chỉ trong một bài kinh ngắn thôi, đừng quá hai trang. Không, muốn hai nghĩa là làm sao dăng dần mà đầy đủ hết, nghĩa là coi như tụng cái là vừa đủ cái công đức lại Phật, vừa công đức sám hối, mà chỉ là hai trang thôi, được không gì mà mấy trăm cười?
Dạ.
Có không quý vị? Có kinh nào vậy không?
Dạ có, cổ
không, cổ nói sáu chữ A La Phật, cổ nói là cổ một chịu, thầy nói rồi, nó phải có sám hối được nữa. Cũng như bài kinh mà có sám hối, có phát nguyện, có đủ thứ trong đó, có vừa Bồ Tát hạnh rồi đủ thứ trong đó nữa, có đầy đủ lục độ ba la mật hết, nghĩa là tập trung hết mà ngắn gọn mà để dễ học, chứ đừng có mà lắc rối, coi như là đủ hết. Dù Trung thấy có không? Có không phải đâu? Bây giờ đó có một bài kinh mà quý vị tu hành, quý vị ít để ý đó, của vua Trần Nhân Tông mình tụng. Của Trần Nhân Tông đó nha, dịch ra thấm nào câu Diệu Thiện nói coi. Rồi cái đầu mở đầu là sao? Quý vị tụng hoài đó. Tụng hoài đó của Trần Nhân Tông đó, vua một ông hoàng đó, ông soạn có một bài kinh ngắn thôi. Đệ tử chúng con từ vô thủy. Bài kinh này là của vua Trần Nhân Tông từ trước khi thường nha. Hồi xưa là thầy Tùng Chí Hán á. Đệ tử chúng con từ vô thủy, tức là từ vô thủy tới giờ bản muốn nè, con lỡ làm gây bao tội ác bởi lầm mê phải không? Đắm trong sanh tử đã bao lần, nay đến trước đài vô thượng giác, tức là ông hoàng đó, ông quỳ trước cái tượng Phật phải không? Rồi gì nữa? Biển trần khổ lâu đời luân lạc, với sinh linh kiếp số điêu tàn, sống u hoài trong kiếp lầm than, con lạc lõng không nhìn phương hướng hay không? Đàn con dạy từ lâu vất vưởng, hôm nay trong thấy đạo uy hoàng, xin hướng về núp bóng từ quan, lại Phật tổ soi đường dẫn bước, phải là sám hối không? Bao tội khổ trong đường ác trượt là gì? Đời ngũ trượt ác thế này nè, vì tham sân si mạng gây nên, phải là sám hối không? Thì hôm nay giữ trọn lời quyền, quyền cái gì? Xin sám hối để lòng thành thoát, trí Phật quang minh như nhật việt, từ bi vô lượng cứu quần sanh, phải đủ hạnh không? Ôi từ lâu ba chốn ngục hình, tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, giam hãm mãi con quyền ra khỏi, theo gót ngài vượt qua khổ ải, nương thuyền từ vượt bể ái hà, phải không? Phải đúng không? Nhớ đời ngài bờ giá không xa, hành thập thiện cho đời tươi sáng, phải có thập thiện không? Bỏ diệt ác cho đời quang đãng, đem phúc lành gieo đất phật nhân, phải là làm bồ tát hạnh không? Lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng, con việc được sống đời rộng rãi là sao? Phải bố thí không? Con niệm Phật A Di Đà để lòng nhớ mãi hình bóng người cứu khổ chúng sanh, để theo ngài trên bước đường lành, chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, chúng con khổ nguyện xin tự độ. Cái này hay nè, tức là vừa chúng con khổ nguyện xin tha lực của ngài cứu khổ, mà chúng con khổ nguyện xin tự độ, tức là quý vị phải tự niệm Phật, tự gì giới hay không? Hoài tham lam sân hận ngập trời, phải không? Phá si mê trí huệ tuyệt vời, con nhớ Đức A Di Đà lạc quốc, Phật A Di Đà thân kim sắc, tướng hảo quang minh tự trang nghiêm, năm tu di quyển chuyển bạch hào, bốn biển lớn trong ngàn mắt biết, thấy không? Trong hào quang biến qua số Phật, vô số Bồ Tát hiện ở trong, 48 nguyện độ chúng sanh, chính phẩm sen vàng lên giải thoát, quy mạng lễ A Di Đà Phật, phải không? Tức là hồi hướng ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện giảng sanh, cuối xin đức từ bi tiếp độ. Một bài kinh rất là đủ, dễ nhớ không? Chính ra đó, mình tu riết mà không biết bài kinh này do một cái ông hoàng Trần Nhân Tôn, chứ không phải là cái người đời mình đâu. Hồi xưa thầy học trong còn tiểu là chính từ chữ Hán không à. Rất là hay, chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, và chúng con khổ nguyện xin tự độ, tức là vừa là tự lực tha lực, vừa là thanh văn mà vừa là Bồ Tát hạnh nữa. Rồi hành thập thiện, phải là thập thiện không? Rồi tứ diệu đế, nghĩa là thấy đời vô thường, rồi đủ loại trong đó, rồi cuối cùng là quy mạng lễ A Di Đà Phật. Ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện giảng sanh, cuối xin đức từ bi tiếp độ. Chỉ cần một bài kinh đó rồi mà quý vị tu là đủ rồi. Bài kinh của ông hoàng đó, thầy cô này cũng hỏi thầy hồi chiều khi mình thấy vô lượng kinh chỉ bài kinh đó thôi, rất là hay, bao trùm tất cả, vừa sám hối tội con từ vô thủy, rồi phiên con phải là gì? Phiên được sống đời rộng rãi là sao? Rộng rãi là không chấp móc, không chấp dứt, không có phân biệt, không hơn thua. Thành ra một bài kinh này là gom hết. Thành nên cảm ơn cái cô Phật tử này hỏi để thầy nhấn mạnh cho biết đây là một bài sám của vua Trần Nhân Tôn, một vị vua đời Trần. Diệu thiện khá lắm đó, nhiều người không biết của Trần Nhân Tôn đâu. Bởi vậy là nhiều khi là lâu nay là coi như Bồ Tát thì không có nói đó, thấy không? Bài kinh rất hay, thầy đó là rất là hay. Nghịch cô này có hỏi chỉ cần một bài mà đủ hết, đủ hết. À, đó. Thành ra trong này cổ hỏi xin thầy cho con một đoạn kinh ngắn dễ nhớ, bao gồm cả đại thừa, tiểu thừa, sám hối tội lỗi, tu thập thiện, bố thí, trì giới, ba la mật, để vào quy mạng giảng sanh thì đủ hết, chứ còn cái gì nữa? Một vị vua họ đặt không có dễ đâu quý vị. Hay lắm. Tại sao trong kinh Phật có danh từ vô thủy? Quý vị đọc hoài à. Rồi, vô thủy là cái gì? À, thủy vô thủy rồi, mình nói là ông thủy tổ loài người, phải không? Chữ thủy đâu phải là nước đâu, mà thủy này là thủy tổ. Rồi giờ quý vị đã tu hành đọc kinh Phật hoài, cái chữ vô thủy là gì? Bây giờ thầy hỏi coi Diệu Hòa biết vô thủy là gì không? Hả? Đệ tử chúng con từ vô thủy. Bây giờ cái chữ vô thủy là cái gì? Tại vì có một người khác họ hỏi trùng cái danh từ vô thủy. Thủy là nguyên nhân ban đầu, thí dụ như dòng sông Cửu Long phát nguyên từ đâu? Từ cao nguyên Tây Tạng, nó chảy qua Trung Quốc, chảy xuống tới Miến Điện, chảy xuống tới Lào, Thái Lan, Campuchia, rồi chảy qua xuống Cửu Long, chảy ngược ra Biển Đông. Ra Biển Đông rồi dòng nước nó lại bốc hơi lên thành mây, và mây nó lại rơi xuống trên trên dòng sông. Nghĩa là Tây Tạng như vậy là cái chỗ nào đầu đây? Không thế nào mà nó có đầu được. Hả? Con giống như con gà đẻ ra trứng, là trứng đẻ ra gà, cái nào trước? Hả? Vô thủy là không thể không đầu, tức là không có đuôi, nó trùng trùng, phải không quý vị? Cái dòng sông nó phát nguyên, nói là dòng sông Cửu Long phát nguyên từ nghĩa là Tây Tạng, cao nguyên Tây Tạng, rồi nó chảy qua Trung Quốc, chảy qua Miến Điện, chảy xuống Thái Lan, chảy xuống Campuchia, chảy vô Việt Nam, rồi chảy ra ngoài Cửu Long, chảy xuống ra tới biển cả, rồi biển cả gặp nóng bốc hơi lên, bốc hơi lên rồi lại là làm mây, rồi mây lại rơi xuống lại đầu nguồn nữa. Như vậy là cái nào là cái đầu đây? Từ biển nó cũng trở thành mây, mà từ mây nói vậy là tất cả mây cũng là cha mẹ của dòng sông, mà nếu không có dòng sông thì không có mây, mà không có biển thành ra. Bởi vì Phật nói là bánh xe luân hồi nó không có đường gỡ, mà vô thủy là không có đầu đó, để hiểu được một cái đó. Thí dụ như dòng sông Cửu Long phát nguyên từ cao nguyên Tây Tạng, chảy qua Trung Quốc, Miến Điện, Campuchia, rồi qua Việt Nam, rồi chảy ra biển, rồi nước biển bốc hơi thành mây, và mây biến thành mưa rơi xuống dòng sông Tây Tạng, và đó cứ luân hồi mãi mãi, nên gọi là không đầu cũng không đuôi, hả? Không thủy là không chung. Dạ. Hỏi tại sao trong kinh nói thở Phật Ca Diếp loài người thọ mạng 20.000 tuổi, quý vị nghe không? Thời Phật Ca Diếp, tức là trước khi Đức Phật Thích Ca ra đời, thì cái tuổi thọ của loài người là 20.000. Phật có một tăng đoàn là 20.000 vị tỳ kheo, mà loài người lúc đó thọ là 20.000 tuổi. Mà tới Đức Phật Thập Thích Ca, thọ mạng con người còn có 100 tuổi à. Hả? Mà sau này khi mà chừng 10.000 năm nữa thì loài người là thọ mạng còn có 10 tuổi à. Thì cái vị Phật tử này không có tin, không có tin cái vấn đề đó. Mà quý vị có tin không? Quý vị có tin là thọ mạng càng ngày càng ngắn không? Thật sự đó, hồi xưa thầy không có tin, mà bây giờ quý vị nhìn kỹ giùm thầy đây. Quý vị, hồi xưa ở Việt Nam, cái thời tuổi của chú Đường, tuổi của cô Diệu Trung, hay là tuổi của cô Diệu Thiện, hay là đó, hay tuổi của má của Diệu Âm, quý vị khát nước ra ngoài cái chung nước cũng có không? Trời mưa cái phá lăng quăng là múc uống có không? Nghĩa là uống nước mưa đó chú Đường, phải không? Nghĩa là mình thấy mưa thì bắn xối xuống là múc uống. Tự nhiên là cái gáo dừa đó, mình đi đường khát nước chạy vô nhà người ta múc, chứ không có mua nước lọc, không mua gì mà không có đau bụng. Bây giờ quý vị có ai dám mở cái nước phun trên uống không? Không dám rồi. Trong đó hàng trăm cái thứ hóa chất. Là quý vị thấy như vậy, cái môi trường quý vị ô nhiễm từ đâu? Mỗi một ngày đó, thật ra quý vị sợ cái hút thuốc chỉ là một thôi, mà hàng ngày ở nước Mỹ này có mấy trăm triệu chiếc xe hơi nó phun khói ra, rồi cái chất độc nó nằm ở trong cái không khí. Quý vị có nhìn thấy tại sao mà hồi ở Việt Nam á, mình nói cái Honda nó ô nhiễm vậy, nhưng mà thật ra nó mỗi một chiếc Honda cái phân khối nó có gì, có 50cc hay 90cc, nhưng mà tại ở đây một chiếc xe lớn của mình, xe nhỏ nhất là cũng là 4 máy, rồi nó phun ra, mà hàng một ngày nước Mỹ đốt xăng bằng Việt Nam đốt tới 100 năm lần, thành ra một ngày ở đây là khi mùa hè nó đổ ra làm cho mình bị ngạt mũi, ô nhiễm. Quý vị có thấy không? Tất cả những cái ô nhiễm môi trường nó làm cho tuổi thọ mình nó giảm. Rồi bây giờ nước Mỹ nếu mà họ trồng trái cây mà kiểu như Việt Nam mà không bỏ quá chất á, là nó một trái apple ra bán phải $20 là nhờ họ bỏ quá chất đó, quý vị hiểu không? Quý vị ăn một trái cà chua mà trồng tại vườn khác rồi nha, mà một trái cà chua mà nó làm ở farm là nó bỏ quá chất, rồi nó trồng trong vòng có tuần lễ là ra trái cà chua đó. Nó nuôi một con heo trong vòng á, nếu mà nuôi đúng 6 tháng mà nó nuôi theo quá chất chỉ có 2 tháng là nó ra một đứa heo đó. Thành ra quý vị ăn toàn bộ là quá chất, mà quý vị không có ung thư làm sao mà được? Quý vị nhìn thấy coi, bây giờ nói một ngày đây bao nhiêu triệu nước Mỹ nó đốt xăng, thì cái xăng khói nó đi đâu? Nước nào tiêu thụ nhân nhiên liệu nhất thế giới? Nước Việt Nam mà nó, nước Mỹ nó xài một ngày một đêm bằng Việt Nam mà xài 100 năm đó. Quý vị thấy nhiêu đó là đủ thấy rồi, quý vị thấy rồi. Là trồng cây lúa ở đây cũng bằng quá chất, làm bánh mì cũng bỏ quá chất cho nổi để lâu hư. Rồi uống nước bây giờ quý vị thấy tất cả cái cảnh này đi mua nước uống nè. Đó. Rồi nước sông hồ thì quý vị cũng bị ô nhiễm. Rồi thời tiết bị xáo trộn, do đó tuổi thọ bị giảm chắc chắn rồi. Cái thứ hai nữa là quý vị nhìn coi, quý vị sanh đẻ sớm là quý vị là tuổi thọ giảm. Cái thời như Diệu Trung hay thời Diệu Thiện đồ đó, cái chuyện mà quý vị thấy, quý vị không có biết gì về cái chuyện mà về cái chuyện dâm dục của, trong khi con nít ở đây 13, 14 tuổi là Mỹ nó đã dạy hết rồi, có không quý vị? Thành ra cái đó là cái giảm thọ. Sau này Phật nói 10.000 năm nữa, tới 100.000 năm nữa khi đạo Phật mình diệt rồi đó, thì con gái 4 tuổi là lập gia đình, cuộc sống có 10 năm thôi. Mà bây giờ thầy hỏi tuổi thọ trung bình loài người mình bao nhiêu, cái người sống 100 tuổi cái đứa nhỏ mà có khi mà nó khởi 7-8 tuổi nó chết, lấy cái tuổi thọ trung bình nước Mỹ bây giờ không phải là 50 nữa, mà có những đứa đẻ ra có 20 tuổi chết, thầy lấy người sống từng 120 trừ lại mình còn có 40-50 tuổi rồi quý vị. Thầy cái tuổi thọ trung bình mà bây giờ thấy vậy, lấy cái người cao nhất 100, cái người đẻ ra mà sống lấy cái tỷ số đó, quý vị thấy có những người chết 5 tuổi có không, 10 tuổi có không, 20 tuổi có không? Quý vị có thấy những đứa trẻ mà trên TV có những đứa bé mà nó 10 tuổi mà gương mặt nó già mà không già 70 tuổi, có thấy cái bệnh đó chưa? Sau này loài người mình sẽ như vậy hết. Có đứa nhỏ 10 tuổi mà cái mặt nó già bằng 100 tuổi, ông già có chưa? Quý vị biết cái trường hợp đó chưa? Nó tới chiếu trên TV có đó, có những đứa bé mà nó chỉ 6-7 tuổi mà gương mặt nó, tế bào nó già bằng một đứa bé 70 tuổi. Có hết, thành ra cái này khoa học càng ngày càng chứng minh cho mình thấy. Một câu hỏi rất là hay nữa, xin thầy giải rõ thuyết nhân duyên của nhà Phật. Thí dụ quý vị có hạt lúa giống, nhưng nếu quý vị bỏ trong hộp giấy để đầu giường đã thầy nói rồi thì hạt lúa không thể nào mà mọc được. Thành hạt có nhân, có duyên mới ra có quả. Nhớ nhân duyên nhân quả không thể nào tách rời được. À, quý vị nhớ nhân duyên với nhân quả là nó đi đôi với nhau. Thiếu yếu tố nước, thiếu yếu tố ánh sáng, rồi thiếu yếu tố mà để mà có người chăm bón thì cũng không tạo ra quả lúa. Rồi bây giờ một câu hỏi rất là hay, nãy thầy trả lời về nhân quả không cần lại nữa. Tại sao thầy chủ trương đưa con cháu đến chùa khi các cháu còn nhỏ để học Phật pháp? Con nghe cuốn băng trong những cuốn băng từ vừa rồi, thầy chủ trương khi có chùa lại đưa những đứa nhỏ nó còn trẻ nó đến chùa, đôi khi nó không có đầu óc suy nghĩ thì làm sao nó học được Phật pháp? Hỏi hay không? Tức là nói chủ trương của thầy muốn đưa những em bé 7-8 tuổi nó đến chùa để nó lại Phật, để nó quy y, để mà như vậy nó đâu có hiểu biết gì đâu mà nó có ích lợi gì đâu. Có không? Ích lợi làm sao quý vị nói? Tại đây là cái một cái vị Phật tử họ nói tín niệm cho hay, họ nói thầy chủ trương đưa những em bé chưa có cái trình độ đó, chưa có mở mang, cũng như nhà trường á thì bao nhiêu tuổi mới đi học lớp 1, bao nhiêu tuổi mới học lớp 2, mà thầy chủ trương đưa cho những đứa bé mà nó còn trẻ quá, mới 3-4 tuổi mà đến chùa, hoặc là dưới 6-7 tuổi thì nó đâu có lợi ích gì đâu mà cho nó đi. Một vị nam Phật tử nha, mấy ông nam Phật tử này nói như vậy đó. Tín Mỹ có ý kiến gì? Tức là cô muốn cho đưa nó vô chủng tử tốt. Diệu Trung thấy sao?
Dạ, một lần hoang mang, con thấy là mấy đứa trẻ nó chưa có cái trí óc mà biết cái suy nghĩ, thành ra nó ưa bắt chước lắm. Nếu mà nó sống trong một cái môi trường trong gia đình đó là mà ví dụ như giết gà, giết heo thì nó cũng bắt chước làm như vậy. Còn nếu mà Phật mình đưa vô trong cái chỗ mà niệm Phật, lại Phật, cái nói những chuyện mà thiện này kia thì nó cũng dẫn nó bắt chước như vậy. Tại vì ở nhà mấy đứa cháu con dạy gì, ví dụ tặng lợi tới nhà con là phải phanh tay chào tất cả mọi người trong nhà rồi xong rồi lại Phật, thì bây giờ nó làm y như vậy đó. Thành ra con thấy nhà nó nhỏ mình rất là, cũng như mình uống những cái cây thì mình uống không còn non á, thành ra từ từ nó ấy, chứ còn nếu trẻ lớn
con bị heo cũng đâu nữa, heo đó ra cây.
Tức là ý với cô nói là dạy con thì dạy thở, còn thơ đó dạy vợ dạy thở ban sơ mới về. Để ý một cái điểm này nè, trong lịch sử Trung Quốc có một cái bà mẹ nào mà khi mà bà đem con lại cái chỗ làm heo, mà khi bà thấy nó sắp sửa giết heo rồi đưa con tới cái chỗ nào nhớ không, cái bà gì, thà mẹ của bà Mạnh Tử sau cùng đưa tới trường học nhớ không? Mà sau này bà đó bà dạy con cách đó. Thật ra thì nói bây giờ nè, một đứa bé 2-3 tuổi vô chùa bắt nó lại Phật thì nó lại thôi, nó không có mắc cỡ. Mà để cho nó lên tới 16-17 vô nó lại Phật, nó đã có cái mắc cỡ rồi. Quý vị công nhân không, nó lại đến nó quen. Một đứa bé mà cả ngày quý vị không bắt nó phanh tay là sau này bắt phanh tay nó thấy mắc cỡ. Thật ra thầy nói cho con nghe, hỏi thầy tại sao thầy chủ trương đưa các cháu đến chùa khi các cháu còn nhỏ để học Phật pháp, trong khi các cháu chưa có trí huệ. Thầy nói để vương tập chủng tử cho các cháu dễ hơn. Tại vì nghĩa là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nếu chờ cho các anh thanh niên thiếu nữ vào chùa đang tuổi thanh xuân thì hơi khó, trừ phi các thanh niên đó là bị làm ăn thất bại, nghĩa là hoặc là bị người tình bỏ, hoặc là bị phá sản, hoặc là cờ bạc thua. Chứ còn ra mấy anh đang thành công thì không bao giờ đưa các anh đó vào được. Chỉ khi nào mà bị cho vô thường nó đập cho cái bóp rồi đó thì lúc đó mới đến chùa, đúng không? Mà như vậy là nó hơi muộn rồi đó. Mà thành ra đa số các đứa trẻ, thành ra nó không phải cái chùa này là cái chỗ để mà cột nhốt mấy bà lão vô bắt ngồi để mà nghe pháp, không phải như vậy đâu. Thật sự cái chùa này đó là nên cần có cái giới trẻ đến để học hỏi giáo pháp nhà Phật đó. Thầy nói thẳng nha. Rồi câu này rất hay nè, hay lắm. Trong kinh Phật dạy khi thân trung ấm nhập thai thì tìm cha mẹ có duyên mà nhập, thầy giảng trong cái phần mà thân trung ấm, tức là khi hai vợ chồng ăn ở thì phải có tinh trùng người cha, cái trứng người mẹ, thì một cái thần thức nữa trở thành một cái bào thai. Như vậy có tinh cha, có huyết mẹ, thân trung ấm, tại sao có trường hợp sinh đôi, sinh ba, sinh năm? Hỏi hay không? Tức là người ta nghe kinh băng thầy ở một tiểu bang ở Oklahoma, họ nghe băng và họ hỏi thế này: thân trung ấm là có một cái tinh trùng thầy giảng, có cái trứng tốt, tức là tinh cha, huyết mẹ và một cái thần thức hay một thân trung ấm. Vậy có trường hợp tại sao mà cũng tinh cha, huyết mẹ mà lại có để sinh đôi, sinh năm? Hay không quý vị? Chứ mình nghĩ sao? Không, cái này rất là hay nè, phải mổ xẻ cho thấy, phải không? Trong kinh nó là cái điều kiện bình thường thôi. Rồi chưa hết, đó là nếu mà thầy trả lời xong cho con lia được cái vấn đề tại sao mà đẻ được năm ba rồi, tại sao có trường hợp hai đứa là dính nhau, hai đứa dính nhau rồi, nhưng mà đứa này, hai đứa dính nhau rõ ràng ha, đứa thì đòi uống nước, đứa đòi ăn cơm, hai cái thần thức khác nhau à, có không? Con thấy rõ ràng trong phim á, là ở xóm con á, có ông Mỹ đẻ ra hai đứa chờ đi mổ mà, đứa thì đòi uống nước mà đứa đòi ăn cơm, tức là hai cái thần thức khác nhau. Chứ nếu mà một cái linh hồn thì đứa này uống nước, đứa kia cũng uống nước, bằng chứng là đứa này đòi uống nước thì đứa kia đòi ăn cơm. Nó ngồi bên đây thì cầm mình sữa uống nước, bên đây thì ngồi đút, thì rõ ràng là hai cái thần thức rồi, mà tại sao dính nhau phải chờ giải phẫu? Hai câu hỏi này rất là hay, quý vị đi chùa lâu mà để ý giùm cho thầy đi, họ hỏi để mình mở trí huệ này. Nên nếu họ không hỏi những câu này đó, mình giáo lý nhà Phật ngày xưa chỉ nói cái thông thường thôi, phải không? Cái gì nó có những cái mà đặc biệt, mà cái này là cái nên học nè. Quý vị có nghĩ tại sao mà có hai ba? Ở Mỹ nó có trường hợp sinh năm có rồi nha, có chỗ sinh tám rồi đó. Rồi cô tiếng Mỹ nói sao?
Cái thì cái
tại vì cổ nói là vô được không? Vì tiếng Mỹ nói gần đúng. Có ai bổ túc không? Thật ra cái điểm này quý vị thấy không? Có những cặp tình nhân, có những cặp tình nhân bây giờ mình nói sinh đôi nè, là họ vì vợ, vì gia đình ép buộc, có không? Ở Việt Nam có nhiều khi hai đứa thương nhau quá, thương